Chân Linh Cửu Biến, chương 1685, Ma Tai, góc truyện audio.com. Nghĩ tới ban đầu Lục Bình còn là pháp tướng trung kỳ tu sĩ, lúc đụng phải A Tu La cơ hồ thủ đoạn ra hết. Ngay lúc sinh tử toàn lực đánh giết mới khó khăn lắm có thể chém chết một con A Tu La, vì thế chính hắn đều phải bị thương không nhẹ. Thế nhưng hôm nay một con A Tu La trước mặt Lục Bình căn bản đều không thể chống được một chiều. Trong thuần dương tại chỗ trừ Lục Bình ra, không người nào có thể giống như hắn giữa hời hợt liền chém chết một con A-tu-la như vậy. Mặc dù mỗi một vị thuần dương trong đối chiến cùng A-tu-la đều chiếm cứ hết ưu thế tính quyết định. Thủ đoạn của Lục Bình mặc dù vô ý, nhưng ít nhiều khơi dậy lòng háo thắng của các vị thuần dương tại chỗ. Bắc Hải Thủy Kiếm Tiên mặc dù danh chấn hoàn vũ, nhưng ở đây tất cả thuần dương cũng thành danh đã lâu, đương nhiên không muốn bị Lục Bình rơi xuống quá xa, một phen chém dưa sắc thức ăn, 12 con A-tu-la trước sau bị chém chết. Tuy nhiên tốc độ của ba vị chân linh tu sĩ phải nhanh hơn nhiều so với bọn hắn. Cơ hồ sau khi Lục Bình xuất thủ chém chết A-tu-la, ba con thiên ma đối mặt ba vị chân linh tu sĩ chân áp cũng không chút sức đánh trả, rất nhanh sau đó liền bị tước mất phệ hồn hắc vụ, hiển lộ ra sắc mặt tái nhợt hơn nữa thân thể cùng người cũng không kinh ngạc bao lớn. Hà có máu, làm sao có thể có máu? Tiêu Bạch Vũ tiện tay điểm ra chính là một đạo kiếm khí có thể cắt không gian, thậm chí so với Lục Bình ngự sử thuần dương phi kiếm đều không kém gì. Trong phút chốc con thiên ma đó liền bị Tiêu Bạch Vũ đâm xuyên qua mấy lỗ thủng trong suốt trên người. Nhưng sau khi con thiên ma đó tản đi hết phệ hồn hắc vụ quanh thân, lại ở trước mặt mọi người hiển lộ ra thân thể có máu tươi lâm ly, điều này sao có thể? Tất cả mọi người một loại nhận thức chung như vậy, mà là chính là thiên địa bổn nguyên của phương thế giới này dựng dục mà thành, một khi bị đánh chết sẽ hóa thành thiên địa linh khí trở về bổn nguyên. Thân thể của con thiên ma này sao lại có máu tươi tồn tại? Chẳng lẽ đây cũng không phải là thiên ma, mà là những sự tồn tại khác tương tự thiên ma hay sao? Trong phút chốc Nguyên Tửu lão tổ cùng với một vị chân linh tu sĩ khác cũng trước sau giải quyết đối thủ. Thiên ma bị Nguyên Tửu lão tổ chém chết sau đó phệ hồn hắc vụ tản đi như cũ là máu tươi khắp người. Trong khi đó một vị chân linh tu sĩ khác chém chết thiên ma lại giống như ma la bình thường vậy, ngay sau đó thân thể bắt đầu khí hóa tiêu tán. Lúc này chẳng những ba vị chân linh tu sĩ biết được chuyện khác thường, chính là các đại thuần dương bốn phía động sâu này cũng nhìn thấu đầu mối. Trong động sâu không thấy đáy vẫn mơ hồ truyền tới tiếng gào lên làm người ta rợn cả tóc gáy, hiển nhiên số lượng ma la ẩn giấu trong động sâu này cũng không ít. Mặc dù hiển nhiên trước đó mọi người giống như chém dưa sắc thức ăn vậy chém chết hơn 10 con thiên ma cùng với A-tu-la khiến cho sự tồn tại trong động sâu không dám mạo hiểm lao ra nữa. Sương mù phệ hồn mãnh liệt vẫn tán giật ra phía ngoài từ trong động sâu, nhưng khi toát ra động sâu bất quá mấy trượng liền bị đông đảo người đại thần thông bốn phía liên thủ chấn áp, khiến cho nó không khuếch tán. Chẳng qua là thời gian chốc lát đã hội tụ thành một mảnh vụ đoàn đen nhánh. Xem ra bọn ta sắp có cơ hội biết rõ cái gọi là thiên cổ chi mê rồi. Nguyên Tửu lão tổ khe khẽ thở dài, hỏi, Tiêu đạo hữu cùng Hàng đạo hữu nói thế nào? Tiêu Bạch Vũ cười cười, góc truyện audio.com. Không nói gì, ngược lại chân linh tu sĩ một bên được Nguyên Tửu lão tổ xưng là Hạng đạo hữu cười đáp. Nếu như đã đến một bước này, vạn không còn lý thối lui nữa. Vô luận Vũ Văn Thế Gia có liên quan cùng khai thiên âm mưu mà Long Hoè lão tổ nói hay không, ít nhất mỗi khi qua ngàn năm ma la đại kiếp thoát không khỏi liên quan cùng Vũ Văn Thế Gia rồi. Vị nào tại chỗ không trải qua ma la đại kiếp, thân bằng hảo hữu tổ bối tiền nhân của vị nào chưa từng vẫn lạc trong ma la đại kiếp. Động sâu bí mật này bọn ta không thể tránh né, không thể không tiến vào. Tiêu Bạch Vũ cao giọng khen, Hạng đạo hữu nói thật hay, Long Hoè lão tổ có lẽ vốn ý chính là muốn vì bọn ta chỉ ra một bí ẩn như vậy. Phải biết Long Hoè lão tổ thà mạo nguy hiểm thiên phạt vẫn lạc tựa hồ cũng không cần thiết lừa gạt bọn ta. Chư vị đây có lẽ chính là một cơ hội nhất lao vĩnh giật giải quyết ma la đại kiếp. Động sâu này bọn ta không xuống cũng phải xuống, chẳng lẽ còn muốn cho hậu bối con cháu tông môn đệ tử của bọn ta tiếp tục gặp đại kiếp ngàn năm một lần này hay sao? Một giọng nói đột nhiên cười lạnh nói, lão phu dù không thèm nghe Tiêu Bạch Vũ nói, nhưng Nguyên Tửu đạo hữu cùng vị Hạng đạo hữu nói cũng cực kỳ để ý tới. Nếu muốn xuống động sâu này, Tử Dương cung ta coi là một người. Nói chuyện hiển nhiên là một vị Tử Dương cung thuần dương tu sĩ. Sau khi ông ta vừa dứt lời, ba đại thánh địa còn lại gồm Ngũ Hành Tông, Lăng Vân Cốc cùng với Trùng Thiên Các cũng chia ra có thuận dương tu sĩ hưởng ứng. Sau đó đám Lục Bình mấy vị nhân tộc thuần dương cũng trước sau bày tỏ muốn đi xuống tìm tòi đến cùng. Ha ha, đã có Hạng đạo hữu lần nữa, như vậy lão viên nhà ta đi xuống xem một chút cũng không sao. nói chuyện là một vị thuần dương yêu tu đến từ Linh Minh Cự Viên nhất tộc. Thì ra là hậu tướng quân Viên Phá Nguyệt, không biết Phá Không đạo hữu hôm nay khỏe không? Tiêu Bạch Vũ hỏi Linh Minh Cự Viên nhất tộc tiền tướng quân Viên Phá Không, mà vị Linh Minh Cự Viên nhất tộc thuần dương tu sĩ trước mắt hiển nhiên là hậu tướng quân. Viên Phá Nguyệt cười một tiếng hắc hắc đáp, tên nhóc đó rất khỏe mạnh, làm phiền Tiêu đạo hữu nhớ đến. Tiểu Bạch Vũ gật đầu một cái không nói thêm gì nữa, sau đó lại có cực vị yêu tộc thuần dương bày tỏ hưởng ứng. Cơ hồ lần này các người đại thần thông tới Thương Sơn xem cuộc chiến đều lưu lại. Phệ hồn hắc vụ tích tụ quá nhiều trong động sâu, khiến cho thần niệm của tu sĩ không cách nào xâm nhập trong đó. Các người đại thần thông lấy ba vị chân linh lão tổ cầm đầu thi triển ra các loại lôi quang pháp thuật từ miệng động sâu xuống phía dưới cùng cuồng oanh lạm nổ. Phệ hồn hắc vụ tràn ngập trong động sâu toàn bộ mân diệt trong lối quang điểm hỏa. Những tu sĩ này mặc dù không giống như Vũ Văn Thế Gia tinh thông lôi thuật thần thông như vậy, nhưng bình thường lội quang pháp thuật cũng tín thủ niệm lại. Đương nhiên cũng có tu sĩ tồn tại giống như Lục Bình Quỳ Thủy Thần Lôi có điều nghiên sâu xa đối với một loại lôi thuật thần thông. Gần 20 vị người đại thần thông đứng đầu tu luyện giới hiện nay liên thủ chẳng qua trong phút chốc xâm nhập xuống phía dưới động sau mười mấy trượng. Tiêu Bạch Vũ nhìn bốn phía động sâu, trong hai mắt phát ra ánh sáng sắc bén giống như kiếm mang vậy, nói. Nơi này thật là một chỗ ẩn giấu bí động của Ma La, hơn nữa nhìn dáng vẻ số lượng xem ra rất nhiều mới phải. Và cách chương.